Đây là chương trình tiếng Việt của Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân. Tiếp sau đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi mục Lời Chúa Ngày Chúa Nhật do Đặng Thế Dũng phụ trách.
Cho những ai đã không thấy mà tin, con không thấy Chúa Giêsu đã xuống thế làm người, đã chịu chết và đã phục sinh. Nhưng con tin Chúa Giêsu đã xuống thế làm người, đã chịu chết.
Trích Phúc Âm theo Thánh Gioan, chương 20, câu 19 đến 31. Chúa Giêsu hiện ra với các môn đệ. Chiều hôm ấy, ngày thứ nhất trong tuần, nơi các môn đệ đang ở, các cửa đều đóng kín vì các ông sợ người Do Thái. Chúa Giêsu đến, đứng giữa các ông và nói: "Chúc anh em được bình an." Nói xong, người cho các ông xem tay và cánh sườn. Các môn đệ vui mừng vì được thấy Chúa. Người lại nói với các ông: "Chúc anh em được bình an. Như Chúa Cha đã sai phái Thầy đi, thì Thầy cũng sai phái anh em đi." Nói xong, người thổi hơi vào các ông và bảo: "Anh em hãy nhận lấy Thánh Thần. Anh em tha tội cho ai, thì tội người ấy được tha. Anh em cầm buộc tội ai, thì tội người ấy bị cầm buộc." Một người trong nhóm 12 tên là Tô-ma, cũng gọi là Đi-đi-mô, không ở với các ông khi Chúa Giêsu đến. Các môn đệ khác nói với ông: "Chúng tôi đã thấy Chúa." Ông Tô-ma đáp: "Nếu tôi không thấy dấu đinh ở tay người, nếu tôi không xỏ ngón tay vào lỗ đinh và không đặt bàn tay vào cạnh sườn người, tôi chẳng có tin." 8 ngày sau, các môn đệ Chúa Giêsu lại có mặt trong nhà. Có cả ông Tô-ma ở đó với các ông. Các cửa đều đóng kín. Chúa Giêsu đến đứng giữa các ông và nói: "Chúc anh em được bình an." Rồi người bảo ông Tô-ma: "Đặt ngón tay vào đây và hãy nhìn xem tay Thầy. Đưa tay ra mà đặt vào cạnh sườn Thầy. Đừng cứng lòng tin nữa, nhưng hãy tin." Ông Tô-ma thưa người: "Lạy Chúa của con, lạy Thiên Chúa của con." Chúa Giêsu bảo: "Vì đã thấy Thầy, nên con tin, phúc cho những ai không thấy mà tin." Chúa Giêsu đã làm nhiều dấu lạ khác nữa trước mặt các môn đệ, nhưng những dấu lạ đó không được ghi chép trong sách này. Còn những điều đã được chép ở đây là để anh em tin rằng Chúa Giêsu là Đấng Kitô, Con Thiên Chúa, và để nhờ tin mà anh em có sự sống nhờ danh Người.
Cho những ai đã không thấy mà tin, con không thấy Chúa Giêsu đã xuống thế làm người, đã chịu chết và đã phục sinh. Nhưng con tin Chúa Giêsu đã xuống thế làm người, đã chịu chết và đã phục sinh. Cho những ai đã không thấy mà tin.
Có một chi tiết đặc biệt liên quan đến đoạn phúc âm vừa nghe qua. Đó là cùng một đoạn phúc âm này được chọn để dùng cho Chúa Nhật thứ hai phục sinh chung cho cả 3 năm A, B, C. Nghĩa là năm nào vào Chúa Nhật thứ hai phục sinh, chúng ta đều nghe đoạn phúc âm này. Chi tiết này nói lên tầm quan trọng và ý nghĩa phong phú trong mùa phục sinh. Chúa phục sinh là trung tâm và là nguồn năng lực tái tạo cộng đoàn những đồ đệ của Chúa. Ngay từ khởi đầu đoạn phúc âm, chúng ta được nhắc lại việc Chúa hiện ra cho các tông đồ, nhưng lại vắng mặt Tô-ma. Trong lần hiện ra này, Chúa ban cho các tông đồ sự bình an, bình an cho các con. Sự bình an này làm cho các tông đồ được vui mừng. Các tông đồ được vui vì thấy Chúa, rồi Chúa trao ban cho các tông đồ Chúa Thánh Thần quyền năng tha tội và sai các ông đi làm chứng cho Chúa. Có thể nói, các tông đồ trong giai đoạn này, trong phần thứ nhất của đoạn phúc âm hôm nay, đã tin phần nào và đã chia sẻ cho Tô-ma, chúng tôi đã xem thấy Chúa. Nhưng Tô-ma không tin và đòi kiểm chứng một cách cụ thể. Đây là giai đoạn thứ hai của cộng đoàn. Thái độ cứng lòng tin của Tô-ma đã gây chia rẽ hay làm yếu kém đi sức mạnh làm chứng của cộng đoàn. Một cộng đoàn chia rẽ như vậy thì chắc chắn không thể nào có sự bình an, không thể nào có niềm vui để làm chứng cho Chúa phục sinh. Cộng đoàn Kitô chúng ta ngày hôm nay là một cộng đoàn những kẻ tin Chúa phục sinh. Chắc chắn Chúa phục sinh hiện diện giữa chúng ta. Ngài là trung tâm liên kết và nâng đỡ sự hiệp nhất của cộng đoàn chúng ta. Ngài là nguồn mạch của sự bình an và niềm vui của cộng đoàn. Chúa phục sinh đã ban cho cộng đoàn các tông đồ được sự bình an, ban Chúa Thánh Thần và sức mạnh làm chứng cho Chúa. Đó là một cộng đoàn lý tưởng cho tất cả mọi cộng đoàn Kitô khác rải rác khắp nơi trên thế giới. Đó là một cộng đoàn lý tưởng, trong đó niềm vui và sự bình an đã thay thế cho sự u buồn thất vọng. Thấy Chúa, các tông đồ đều vui mừng. Và niềm vui và sự bình an này luôn là dấu chỉ cho sự hiện diện của Chúa. Nhưng vì là những con người cụ thể như chúng ta đây, mỗi người đều có những giới hạn của mình, và cộng đoàn của chúng ta, cộng đoàn của các môn đệ Chúa, chắc chắn phải trải qua những thử thách, những trở ngại. Sự vắng mặt, sự cứng lòng tin của Tô-ma, thái độ của Tô-ma, tất cả những điều đó đã góp phần hay ảnh hưởng đến sự hiệp nhất của cộng đoàn. Sự vắng mặt của chúng ta, sự cứng lòng tin của mỗi người chúng ta, hay thái độ của chúng ta đối với Chúa Giê-xu cũng như đối với anh chị em, thái độ đó cũng có ảnh hưởng đến sự hiệp nhất của cộng đoàn. Chúa Giê-xu đã đáp lại khuyết điểm này của cộng đoàn để mang lại niềm vui và sự bình an, để trao ban sứ mạng qua việc Chúa đáp lại đòi hỏi của Tô-ma để biến đổi ông. Và Tô-ma đã tin và tuyên xưng: lạy Chúa tôi, lạy Chúa trời tôi, lạy Chúa và là Chúa trời con. Và Chúa Giê-xu dường như muốn cho các môn đệ của Ngài từ đó không nên thách thức như Tô-ma nữa. Phúc cho những ai không thấy mà tin. Cộng đoàn chúng ta hôm nay cần thực hiện lý tưởng của cộng đoàn Kitô tiên khởi của các đồ đệ. Hãy để cho Chúa phục sinh quy tụ chúng ta lại trong tình yêu của Người. Hãy đón nhận sự bình an của Chúa trong niềm vui nhờ ân sủng của Chúa Thánh Thần để làm chứng một cách xứng đáng cho Chúa. Nhưng như vừa nói, chúng ta đây là những con người có giới hạn, và Chúa Giê-xu phục sinh cũng đã hiểu như thế, nên Ngài đã thiết lập và để lại cho chúng ta một phương thế để tái tạo sự hiệp nhất của cộng đoàn, để gìn giữ cộng đoàn được luôn hiệp nhất với Chúa và giữa mọi người với nhau. Phương thế đó là bí tích hòa giải. Sự gì các con tha thì trên trời cũng tha, các con cầm tội ai thì trên trời cũng cầm buộc. Không có phương pháp nhân loại nào khác có sức phục hồi và củng cố sự hiệp nhất cộng đoàn các môn đệ Chúa cho bằng phương thế siêu nhiên mà Chúa Giê-xu đã thiết lập và muốn cho các tông đồ sử dụng. Và chúng ta biết rất rõ phương thế đó là phương thế nào. Đó là sự tha thứ bí tích, và đó cũng là bí tích của sự tha thứ. Dĩ nhiên, để lãnh nhận bí tích tha thứ của Chúa, để chúng ta được tha thứ và tha thứ cho nhau, để xây dựng lại sự hiệp nhất cộng đoàn các môn đệ Chúa, để làm cho cộng đoàn chúng ta có thể chu toàn sứ mệnh Chúa đã trao phó, hãy làm chứng cho Thầy, thì mỗi người chúng ta cần hành động như Tô-ma, cần kiểm điểm lại đức tin của mình và loại bỏ đi những gì không phù hợp với đức tin trong nếp sống của chúng ta, để có thể khiêm tốn tuyên xưng mỗi ngày, mỗi giây phút: lạy Chúa, lạy Chúa trời con, lạy Chúa là Thiên Chúa của con, là đấng cứu độ của con. Cần phải canh tân đức tin hàng ngày, để đức tin của chúng ta được củng cố thêm mãi, để chúng ta có được sự bình an và niềm vui và sức mạnh làm chứng cho Chúa mọi nơi và mọi lúc. Lạy Chúa, xin giúp mỗi người chúng con canh tân đức tin và luôn củng cố đức tin của mỗi người chúng con. Amen.
Quý vị và các